là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Yên Bái tăng 5 bậc trong bộ chỉ số đánh giá phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Nhờ tổ chức các hoạt động du lịch theo mùa nên năm 2024, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã đón gần 32.000 lượt du khách.
Làng Miến Quy Mông sôi động sau lũ để đảm bảo an toàn thực phẩm, đơn hàng, phục vụ nhu cầu Tết.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 15 tháng 1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã tiếp đoàn công tác của công ty cổ phần ERIC thuộc Tập đoàn Năng lượng Tái tạo của Nhật Bản, đang có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tháng 7 năm 2023, công ty cổ phần ERIC đã làm lễ động thổ xây dựng dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối ERIC Sakura Yên Bái tại cụm công nghiệp Bắc Văn Yên thuộc xã Đông Cuông, huyện Văn Yên. ERIC Sakura Yên Bái được đầu tư trên quy mô 3 hecta, sản xuất viên nén sinh khối và răm gỗ với công suất 150.000 tấn viên nén sinh khối trên năm, 150.000 tấn răm gỗ trên năm, kinh doanh 350.000 tấn sản phẩm răm gỗ trên năm. Tiếp đó, vào tháng 5 năm 2024, tại Tokyo, Nhật Bản, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, cũng đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy điện sinh khối ERIC Yên Bái cho công ty ERIC. Bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác của công ty cổ phần ERIC tại Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn cho rằng đây sẽ là cơ hội để hai bên trao đổi, thống nhất những nội dung tiếp theo với mục tiêu lớn nhất là sớm đưa nhà máy nhiên liệu sinh khối của công ty đi vào hoạt động. Đồng chí Trần Huy Tuấn cũng chia sẻ tỉnh Yên Bái vừa trải qua trận bão lịch sử gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Tỉnh cũng đã nhận được sự chung tay giúp đỡ của nhiều tổ chức trong và ngoài nước, trong đó có sự hỗ trợ từ công ty cổ phần ERIC. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái rất quan tâm đến phát triển năng lượng tái tạo và có nhiều lợi thế về lĩnh vực này với tiềm năng phong phú về rừng trồng và nhiều phế phụ phẩm từ nông nghiệp. Tỷ lệ che phủ rừng của Yên Bái hiện đứng trong top đầu của cả nước. Với nguồn nguyên liệu phong phú, giá cả đều được cam kết theo cơ chế thị trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn công ty có thể yên tâm đầu tư và có đủ nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn cam kết tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp theo đúng nội dung hai bên đã thống nhất thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị huyện Văn Yên hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, đảm bảo cho doanh nghiệp sớm hoàn thiện dự án. Các sở ngành liên quan tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo đúng kế hoạch. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Honna Hitoshi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ERIC đã gửi lời cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các sở ngành của tỉnh đã luôn hỗ trợ tạo điều kiện giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thời gian công ty thực hiện dự án tại địa bàn. Mong muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn những nội dung liên quan để sớm hoàn thành dự án. Công ty cam kết triển khai dự án theo đúng tiến độ đề ra và mong muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn những nội dung liên quan để sớm hoàn thành dự án.
Cũng trong sáng nay, ông Hitoshi Honna, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty ERIC, đã có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kế hoạch triển khai dự án nhà máy điện sinh khối Yên Bái và nhà máy sản xuất viên nén Yên Bái. Tiếp và làm việc với ông Hiroshi Honna, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ERIC, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh Yên Bái rất quan tâm và mong muốn các nhà đầu tư đến Yên Bái triển khai dự án và khẳng định tỉnh Yên Bái sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp. Hiện dự án đã và đang được triển khai sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho tỉnh. Do đó, tỉnh Yên Bái mong muốn công ty tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng, quy mô hoạt động dự án. Đối với Yên Bái là địa phương có nguồn nguyên liệu mà công ty cần rất phong phú. Là tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng đứng thứ 5 của cả nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành phụ trách các lĩnh vực của tỉnh, kịp thời trao đổi tháo gỡ những khó khăn mà công ty gặp phải trong quá trình triển khai dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là đầu mối chỉ đạo các cơ quan ban ngành tháo gỡ những khó khăn cùng với huyện Văn Yên sớm có những thủ tục theo quy định về đất đai để công ty sớm được đi vào vận hành. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cho biết, điện sinh khối đang là ưu tiên của chính phủ Việt Nam cũng như của tỉnh Yên Bái. Với việc hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy tại địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn công ty ERIC tiếp tục quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động, tiếp cận những công nghệ mới. Qua hoạt động tại Yên Bái, mong muốn công ty giới thiệu giúp Yên Bái có thêm các nhà đầu tư mới, đầu tư vào Yên Bái. trên các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng lợi thế như du lịch, rừng, nông sản, qua đó có thể xuất khẩu nhiều mặt hàng của Yên Bái sang Nhật Bản.
Ngày 15 tháng 1 năm 2025, đồng chí Phạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã chủ trì phiên họp thứ 40 của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền. Phiên họp đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thống nhất cao về quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ tổ trưởng đối với đại biểu Nông Việt Yên, chuyển sinh hoạt tổ đại biểu và chỉ định tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại huyện Mù Căng Chải đối với đại biểu Giang A Câu, do các đại biểu đã chuyển công tác, nhất trí về nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quan Trải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nông Việt Yên do đã chuyển công tác, nhất trí tờ trình về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhất trí quyết định thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh cần sớm ban hành chương trình công tác và triển khai theo kế hoạch, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc thực hiện đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo quy định. Về tổ chức kỳ họp chuyên đề, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh chuẩn bị chương trình dự thảo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân liên quan đến hợp nhất, sát nhập các sở ban ngành để sẵn sàng tổ chức kỳ họp khi đủ cơ sở pháp lý theo quy định. Về hoạt động giám sát, khảo sát, đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai theo kế hoạch, phối hợp tốt với các địa phương, cơ quan đơn vị lựa chọn thời điểm giám sát phù hợp. Thực hiện bảo đảm các nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đúng thẩm quyền, thực hiện tiếp công dân định kỳ. Đối với nhiệm vụ trước, trong và sau Tết, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long yêu cầu Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân và văn phòng triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, không để gián đoạn công việc, chuẩn bị các điều kiện để cán bộ, công chức, người lao động đón Tết vui xuân bảo đảm lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Nhân dịp đón xuân mới Ất Tỵ 2025, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới thăm, tặng quà, chúc Tết tập thể cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Tới thăm chúc Tết Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Nguyễn Minh Tuấn đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ y bác sĩ, nhân viên trung tâm luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò là đơn vị y tế dự phòng tuyến đầu của tỉnh, chủ động linh hoạt bám sát thực tiễn, tham mưu hiệu quả cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về lĩnh vực y tế dự phòng. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ và đi vào hoạt động ngay, không để ngắt quãng công việc, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tạo đồng thuận cao trong cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị quản lý. Tới thăm chúc Tết Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, quyết tâm của nghệ sĩ, diễn viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí đề nghị năm 2025 và những năm tiếp theo, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phục vụ nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, hướng dẫn hoạt động văn nghệ quần chúng, khai thác các giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Ất Tỵ và Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cùng nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, năm 2024, tỉnh Yên Bái đã tăng 5 bậc trong bộ chỉ số đánh giá phục vụ người dân và doanh nghiệp, xếp thứ 7 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Từng bước nâng cao chất lượng cải cách hành chính, năm 2024, nhiều thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa giúp giảm bớt thời gian chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái đã kịp thời triển khai việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến với gần 50% hồ sơ nộp trực tuyến và có 388 trên 465 thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến. Đặc biệt, 2024 với việc triển khai ứng dụng Cổng Dịch vụ Công tỉnh Yên Bái trên nền tảng thiết bị thông minh đi vào hoạt động, đã hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến được thuận lợi hơn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó tỷ lệ hài lòng trong phản ánh kiến nghị đạt gần 97% và tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đạt gần 95%.
Nhờ tiếp tục có nhiều hoạt động tuyên truyền quảng bá triển khai các chương trình tạo điểm nhấn đặc biệt là nâng cấp các sản phẩm du lịch phục vụ du khách, nên năm 2024 số khách du lịch đến huyện vùng cao Mù Cang Chải đã tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2024, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức các hoạt động du lịch thường niên, tạo điểm nhấn theo các mùa như lễ hội mùa vàng, bay trên mùa nước đổ, các hoạt động trong dịp Tết độc lập mùng 2 tháng 9 và giải chạy marathon Mù Cang Chải, lễ hội Sơn Tra, các hội thảo du lịch. Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường tuyên truyền phát triển du lịch. Trong năm đã phát triển được 22 sản phẩm du lịch, sản phẩm hỗ trợ phát triển du lịch đạt 122% kế hoạch. Các chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch được chú trọng. Trong năm được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận bản quyền đối với các sự kiện quan trọng như lễ hội mùa vàng, festival dù lượn bay trên miền danh thắng và lễ hội dạ bánh dày. Với nhiều nỗ lực trong năm, huyện Mù Cang Chải đã đón gần 370.000 lượt khách du lịch, đạt gần 106% kế hoạch. Trong đó khách quốc tế đạt gần 32.000 lượt, doanh thu từ du lịch đạt gần 390 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch, tăng 9,1% so với cùng kỳ.
Thực hiện chương trình phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2024, huyện Văn Chấn đã xây dựng được 3 mã số vùng trồng với gần 15 hecta. Trong đó cấp mã số vùng trồng cho 5 hecta cây ăn quả có múi tại xã Trấn Thịnh, 8,6 hecta vùng trồng chè tại xã Nghĩa Tâm, 1 hecta vùng trồng dược liệu tại xã Thượng Bằng La. Đặc biệt đến nay, Cục Bảo vệ Thực vật đã cấp mã số cho 11 vùng trồng chè của huyện với diện tích gần 300 hecta, tập trung tại các địa phương như thị trấn Nông Trường Trần Phú, xã Suối Giàng, xã Suối Bu, xã Đồng Khê, xã Bình Thuận. Sau khi được cấp mã số, các vùng sản xuất nông lâm nghiệp của huyện đều đảm bảo đủ điều kiện xuất khẩu. Năm qua, các cơ quan chức năng của huyện cũng xây dựng được 4 chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Gáp với gần 20 hecta, xây dựng được 1 chứng nhận hữu cơ với gần 45 hecta tại xã Suối Giàng, xây dựng 2 chứng nhận nhãn hiệu gồm chứng nhận nhãn hiệu măng sặt và chứng nhận nhãn hiệu cốm nếp Tú Lệ.
Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 đã khiến cho gần 60 hectare cây đao riềng của xã Quy Mông, huyện Trấn Yên bị thiệt hại ảnh hưởng. Mặc dù sản lượng bị sụt giảm nhiều so với mọi năm, nhưng những ngày này, làng miến Quy Mông, huyện Trấn Yên đã sôi động trở lại để cung cấp ra thị trường những sản phẩm miến chất lượng, tô điểm thêm cho các bữa cơm đầm ấm sum vầy ngày Tết. Vụ đao năm nay, gia đình ông Bùi Văn Tuyến, thôn Thịnh An trồng 1 hectare đao riềng. Tuy nhiên, cơn bão số 3 vừa qua đã khiến gia đình ông bị thiệt hại 6 sào, hiện chỉ còn 4 sào được thu hoạch. Những ngày này, gia đình ông đang tích cực thu hoạch củ đao để nghiền bột, đồng thời lựa chọn đao giống để phục vụ cho vụ mới. Ông Bùi Văn Tuyến, thôn Thịnh An, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Thế còn lại đây thì được thu nhưng mà nó mất một nửa. Là nó giảm đi một nửa so với mỗi năm, nó thối mất nhiều quá. Cái đao này là bây giờ là thu hoạch nên là mang sang xưởng, là để cho xưởng thuê người ta làm ra thành bột. Xong là lại cấp cái bột đi cho những cái xưởng người ta làm miến ở đây.
Xưởng sản xuất bột đao của gia đình bà Nguyễn Thị Kiểm, không khí sản xuất cũng đang rất nhộn nhịp. Hàng chục bao tải chứa đầy củ đao được xếp xung quanh xưởng để chờ sơ chế làm tinh bột. Mặc dù sản lượng ít hơn mọi năm, nhưng những chiếc máy nghiền bột vẫn đang hoạt động hết công suất để kịp thời cung cấp bột cho những cơ sở sản xuất miến trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Kiểm, thôn Thịnh An, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
So với năm nay, nó tình trạng cái nước ngập nó vào, thì là so với mọi năm, năm nay chỉ được 1/3 của năm mọi năm. Một ngày thì độ hơn chục tấn, 15 tấn. Tết năm nay thì so với mọi năm thì là Tết năm nay thì quá kém. Tại vì là bột ít này, đao ít này. Mọi năm như mọi năm tôi, qua Tết mùng 3 Tết tôi đã phải làm đao rồi. Đấy, nhưng mà năm nay thì không, chắc làm mấy hôm nữa là hết.
Tại Hợp tác xã Khởi nghiệp Xanh Quy Mông, để đảm bảo sản lượng miến cung ứng ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, Hợp tác xã đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo nguồn nguyên liệu, duy trì sản xuất ổn định. Bà Nguyễn Thị Nga, Hợp tác xã Khởi nghiệp Xanh Quy Mông, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Chúng tôi là rất là phải nỗ lực để thu gom bột, để chúng tôi về lấy bột để sản xuất miến để cung cấp cho bà con. Qua cái cơn bão này thì chúng tôi là cái sản lượng của miến rong nơi chúng tôi thì là nó cũng thiếu hụt. Thế nhưng mà chúng tôi là cũng đã thu mua của bà con. Chúng tôi, bà con đã tạo điều kiện cho chúng tôi là để có cái nguồn nguyên liệu để về để chúng tôi sản xuất ra miến để cung cấp cho bà con để lấy cho thị trường để lấy miến khi ăn Tết.
Với sự nỗ lực trong việc thu gom nguyên liệu để sản xuất miến nên vụ Tết năm nay, Hợp tác xã Khởi nghiệp Xanh Quy Mông vẫn duy trì được sản lượng như mọi năm để cung cấp ra thị trường, phục vụ người dân trong dịp Tết. Bà Nguyễn Thị Nga, Hợp tác xã Khởi nghiệp Xanh Quy Mông, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Dự kiến năm nay sản lượng miến của chúng tôi là cũng được tới 15 tấn và sản lượng chúng tôi đạt để cung cấp cho thị trường. Thị trường của chúng tôi về từ Nam Định, Thái Bình, từ miền Nam, Lào Cai, Yên Bái, rồi các nơi, các tỉnh thành trong cả nước. Và năm nay cái sản lượng miến của chúng tôi sẽ đảm bảo là cung cấp cho bà con đủ để ăn Tết.
Cùng với việc duy trì sản lượng để đảm bảo được chất lượng miến, Hợp tác xã cũng luôn cẩn thận tỉ mỉ trong từng công đoạn như đánh nước, lắng bột, loại bỏ tạp chất đảm bảo sản phẩm miến chỉ phơi một nắng ở nơi có không khí trong lành, được làm hoàn toàn bằng bột đao riêng, không sử dụng hóa chất tẩy trắng. Miến thành phẩm có màu trong, hơi xám, khi nấu sợi dẻo, mềm dai, không nát, có vị thơm. Quá trình sản xuất được thực hiện nghiêm ngặt đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Xã Quy Mông hiện có 4 cơ sở nghiền bột và 2 hợp tác xã sản xuất miến. 2 sản phẩm miến của hợp tác xã Việt Hải Đăng và hợp tác xã Khởi nghiệp Xanh đã được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Sản phẩm miến thường xuyên được quảng bá giới thiệu tại các hội chợ triển lãm lớn của tỉnh. Do vậy, sản phẩm miến đao của Quy Mông ngày càng khẳng định được uy tín, được người tiêu dùng ưa chuộng. Năm nay mặc dù sản lượng ít hơn mọi năm, nhưng các cơ sở sản xuất miến trên địa bàn xã Quy Mông khẳng định chất lượng miến vẫn đảm bảo. Giá miến trung bình bán ra thị trường vẫn duy trì ở mức 60-70 ngàn đồng 1 kg, sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây khi Tết đến xuân về.
Thưa quý vị và các bạn, chế tạo pháo trái phép không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, cứ đến dịp gần Tết Nguyên đán thì tình trạng này lại diễn ra. Đặc biệt, nhiều thanh thiếu niên, kem học sinh vẫn lén lút lên mạng xã hội học và mua các vật dụng về cất giấu rồi tự chế pháo. Tại Yên Bái đã có không ít trường hợp thanh thiếu niên bị xử lý về hành vi này. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Trên các báo điện tử hay trên mạng xã hội cũng có thể dễ dàng bắt gặp các bài viết nói về các trường hợp chế tạo pháo như thu giữ 75 quả pháo do nhóm thanh niên tự chế trái phép. Ngày càng nhiều tai nạn thương tâm do tự chế pháo trái phép cận Tết Nguyên đán, bị thương nặng trong khi chế tạo pháo. Điều đáng buồn là đã có những vụ tai nạn do pháo tự chế xảy ra ở các em học sinh đang trong độ tuổi ăn tuổi học. Chỉ vì ham vui tò mò học theo cách làm pháo tự chế, nhiều em đã mang thương tật suốt đời, thậm chí là bỏ mạng, nhiều trường hợp đã bị xử lý hình sự. Những ngày đầu ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Yên Bái bắt 2 đối tượng sinh năm 2006 về hành vi sản xuất buôn bán trái phép pháo nổ với tổng khối lượng là 13,6 kg. Công an thành phố Yên Bái cũng đã bắt 2 vụ với 2 đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm là pháo nổ với tổng khối lượng pháo thu giữ là gần 35 kg. 2 trường hợp trên đều mới 17 tuổi. Trung tá Vũ Xuân Thành, đội trưởng đội điều tra tội phạm kinh tế ma túy Công an thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Số đối tượng thường xuyên có biểu hiện mua bán trái phép và tàng trữ mua bán trái phép pháo nổ này thì số đối tượng hầu như thường xuyên là số đối tượng là trẻ nên hay học hỏi trên mạng nên là chế tạo và sử dụng cái hình thức mua bán này thì hầu như là giao dịch qua trên mạng xã hội để giao dịch và mua bán trên cái mạng xã hội để thuận tiện cho cái việc là giao dịch, tránh bị cơ quan chức năng quản lý và giám sát để theo dõi. Và cái hình thức xử lý thì cái này thì sẽ truy tố trước pháp luật và hình phạt là cũng rất là nặng.
Pháo tự chế có thành phần hóa học đa dạng, có thể mua nguyên liệu ở các cửa hàng bán hóa chất như lưu huỳnh, phốt pho, magie, carbon. Công thức chế tạo pháo hiện nay được một số đối tượng chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, người chế tạo thường không kiểm soát được chất lượng, hàm lượng dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm do pháo tự chế. Em Nông Tiến Hưởng, trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, nói.
Bọn em cũng được xem và thầy cô cũng bảo là hành vi sử dụng hoặc là cuốn làm pháo nổ có thể là bị pháp luật xử lý và có thể gây nguy hiểm cho mình và người khác. Bản thân em từ khi ngồi trên ghế nhà trường, bọn em cũng biết là có sử dụng pháo nổ sẽ gây nguy hiểm nên bọn em chưa hề và chưa từng sử dụng.
Để hạn chế tình trạng sản xuất buôn bán pháo nổ trái phép trong lứa tuổi thanh thiếu niên, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã tăng cường nắm tình hình, kịp thời xử lý các vi phạm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến tới các em học sinh các quy định của pháp luật về pháo nổ, các vi phạm thường gặp, chế tài xử phạt, qua đó từng bước giúp các em học sinh nâng cao nhận thức. Trung úy Hoàng Xuân Nam, đội điều tra tội phạm kinh tế ma túy Công an thành phố Yên Bái cho biết.
Thường hàng năm thì chúng tôi luôn tổ chức các cái buổi tuyên truyền đến các trường học trên địa bàn đặc biệt là các cái trường trung học phổ thông cũng là trường nghề. Bởi vì là ở cái lứa tuổi này thì các bạn đang trong cái độ tuổi phát triển và tìm hiểu. Vì vậy là cái công tác tuyên truyền là cái công tác rất quan trọng. Cho chúng tôi đặc biệt tập trung vào tuyên truyền, một là cái về cái khái niệm. Thứ hai nữa là về những cái mà thực trạng mà hiện tại giới trẻ bây giờ đang diễn ra. Sau đó chúng tôi sẽ đi đến cái phần hậu quả, trước mắt hậu quả. Và đặc biệt là cái yếu tố mà vi phạm của các bạn. Các bạn ấy sản xuất cũng như là kinh doanh, buôn bán, sử dụng pháo nổ. Đây là cái điều đặc biệt là được pháp luật cấm. Thứ hai nữa là ngoài ra thì cái điều này thì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các bạn. Vì như các chúng ta đã thấy thì trên các trang mạng xã hội cũng như là các báo chí đưa thì cái hậu quả mà sử dụng pháo nổ này, hai nữa là chế pháo này là rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng.
Hành vi tự chế pháo nổ có thể bị phạt tù từ 1 đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Trước tình trạng pháo tự chế diễn ra tràn lan, cùng với việc các cơ quan chức năng tăng cường rà soát, thì các gia đình cũng cần chú ý hành vi con trẻ mua bán tàng trữ hóa chất chế tạo pháo để sớm phát hiện, ngăn chặn và tránh những tai nạn thương tích xảy ra.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 15 tháng 1, Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với các quan chức cấp cao CEO thông báo đã bắt giữ Tổng thống Jun Suk-jeon với cáo buộc nổi loạn liên quan tới quyết định tuyên bố thiết quân luật hôm 3 tháng 12 năm 2024. Tổng thống Jun đã đồng ý trực tiếp trình diện tại Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao. Trước đó, các nhà điều tra Hàn Quốc đã đối đầu với lực lượng an ninh tại dinh thự Tổng thống vào sáng sớm 15 tháng 1 theo giờ địa phương, trong nỗ lực thứ hai nhằm bắt giữ Tổng thống bị luận tội Jun Suk-jeon liên quan lệnh thiết quân luật gây tranh cãi của ông. Khoảng 30 nhà lập pháp của Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền và luật sư của Tổng thống cũng đã đến bên ngoài dinh thự của ông để phản đối các điều tra. Trong khi đó, cảnh sát báo cáo bất kỳ nỗ lực nào chống lại việc thi hành đều có thể bị bắt giữ. Sau khi vào được dinh thự, các điều tra viên đã thảo luận với phía Tổng thống Jun Suk-jeon rằng phối hợp với các Tổng thống sẽ bắt giữ và đưa đi thẩm vấn. Trước đó, nỗ lực thực hiện lệnh bắt đầu tiên của các nhà điều tra đối với ông Jun hồi đầu tháng này đã thất bại do vấp phải sự ngăn cản của lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống. Ngày 14 tháng 1, trong bài phát biểu tại Quốc hội Pháp, Thủ tướng Pháp François Bayrou đã trình bày các chính sách của chính phủ trong các lĩnh vực ngân sách tài chính, công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, nhập cư, chăm sóc y tế và kêu gọi đưa nền chính trị Pháp trở lại ổn định. Thủ tướng Bayrou cho biết, nền kinh tế Pháp đang gặp khó khăn và thâm hụt ngân sách đã tăng vọt lên hơn 6% GDP vào năm 2024. Chính phủ đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025 xuống 0,9% từ mức 1,1% trước đó. Ông Bayrou kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua ngân sách tài chính quốc gia năm 2025. Theo Thủ tướng Peru, khi Pháp đang phải đối mặt với những khó khăn chính trị, tất cả các bên cần phải thỏa hiệp để đưa đất nước ổn định. Ông sẽ nỗ lực để thúc đẩy cải cách hệ thống hưu trí trong thời gian ngắn. Về vấn đề nhập cư, ông cho biết chính phủ có trách nhiệm thực hiện chính sách kiểm soát, quản lý và hồi hương những người nhập cư có số lượng đe dọa đến sự gắn kết quốc gia và sẽ khởi động lại Ủy ban Điều phối Liên bộ về kiểm soát nhập cư. Ngoài ra, năng lượng hạt nhân rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi sinh thái và một hội nghị quốc gia sẽ được tổ chức để thảo luận về việc sử dụng tài nguyên của nước Pháp. Tổ chức phân tích quốc phòng Global Firepower đã công bố báo cáo xếp hạng sức mạnh các quân đội trên thế giới năm 2025 với tiêu chuẩn chỉ số càng gần không càng mạnh. Mỹ xếp thứ nhất với chỉ số sức mạnh là 0,0744. Kể từ năm 2005, Mỹ luôn giữ thứ hạng 1 do được đánh giá có nguồn nhân lực tài chính dồi dào, năng lực sản xuất công nghiệp quân sự hàng đầu. Vị trí thứ hai là Nga với chỉ số đánh giá là 0,0788. Bất chấp sức ép từ lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, mở rộng quy mô công nghiệp quốc phòng. Ở vị trí thứ ba là Trung Quốc với điểm đánh giá là 0,0788. Trung Quốc đang mở rộng hiện diện quân sự không chỉ ở châu Á mà còn châu Phi và Nam Mỹ. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Ấn Độ, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Italia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trọng tâm trước mắt của Ukraine là trang bị đầy đủ cho quân đội nước này thay vì tiếp tục hạ tuổi nhập ngũ. Tổng thống Zelensky lưu ý rằng Ukraine triển khai hơn 100 lữ đoàn, tất cả đều cần bổ sung quân nhân và cung cấp trang thiết bị liên tục để duy trì hiệu quả chiến đấu. Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các nghị sĩ Mỹ và các đồng minh NATO đang thúc giục Ukraine hạ độ tuổi nhập ngũ từ 25 xuống 18 tuổi để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực. Tuy nhiên, Kiev đã phản đối đề xuất này, viện dẫn những lo ngại về tình trạng thiếu hụt trang thiết bị và tác động kinh tế của việc tuyển dụng những lao động trẻ tuổi.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị, tại Ngoại hạng Anh đêm qua đã diễn ra các trận đấu sớm, trong đó đáng chú ý là Liverpool mất điểm khi có trận hòa 1-1 với Nottingham Forest, trong khi Chelsea và Man City cũng chỉ giành được một điểm. Liverpool quyết tâm có được chiến thắng dù phải làm khách của Nottingham. Dù vậy, khi trận đấu mới diễn ra được 8 phút, Jacob đã bị thủng lưới. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Slotung, Tasi Mikas và Jota vào sân. Chính bộ đôi này lên tiếng để mang về bàn gỡ cho Liverpool ở phút thứ 66. Sau bàn gỡ, Liverpool dồn ép nghẹt thở song không thể ghi bàn thắng thứ hai. Chung cuộc, Liverpool bị Nottingham Forest cầm hòa 1-1. Ở các trận đấu khác tại Ngoại hạng Anh, rạng sáng nay Chelsea và Man City đều phải chia điểm với tỷ số 2-2. Chelsea dẫn trước Bournemouth nhờ bàn thắng sớm của Palmer, nhưng lại để đối thủ ghi liên tiếp hai bàn đầu hiệp hai. Phải nhờ đến pha lập công ở phút thứ 90 của James, The Blue mới thoát thua trên sân nhà. Trong đó, Man City dẫn trước Brentford 2-0 trên sân khách nhờ cú đúp của Foden, nhưng lại hai lần thủng lưới trong 10 phút cuối trận và chỉ có thể ra về với một điểm. Chuyển sang diễn biến vòng 19 Serie A, AC Milan phải rất vất vả mới có được chiến thắng trước Como. 45 phút đầu trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Đôi bên có cơ hội ngang nhau nhưng không bên nào tận dụng được. Đôi bên tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng trong hiệp 2 và Como là đội mở tỷ số. Diao có pha độc diễn trong vòng cấm và cú sút của cầu thủ này đập chân một cầu thủ khác, đổi hướng bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Maigan. AC Milan buộc phải dồn lên và họ có được bàn gỡ hòa ở phút thứ 71. Theo Hernandez là người lập công với cú vô lê kỹ thuật trong vòng cấm. Chưa dừng lại ở đó, đội khách có bàn thắng thứ hai ở phút thứ 76 với pha thoát xuống và dứt điểm đẳng cấp của Rafael Leao. Como suýt có bàn gỡ hòa trong những phút cuối nhưng Mainan đã phản xạ quá xuất sắc trước cú dứt điểm cận thành của Cucenoi. Ngược dòng vất vả, AC Milan vẫn chưa thể tiến vào nhóm dự cúp châu Âu và tạm thời đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Tiếp tục với diễn biến vòng 17 La Liga, Leverkusen phải nhờ đến tình huống tỏa sáng cá nhân để có được niềm vui trước Men. Men hiểu họ bị đánh giá dưới cơ nên đã chơi phòng ngự chắc chắn trước Leverkusen. Tiếc thay, khi bước vào hiệp 2, Men lại không thể giữ sạch lưới. Phút thứ 48, Grimaldo tung ra cú đá phạt vô cùng đẹp mắt để mở điểm cho Leverkusen. Sau khi có bàn thắng, Leverkusen chơi hưng phấn hơn nhưng họ lại vô duyên trước khung thành của Men, từ đó không thể ghi thêm bàn. Men có nỗ lực gỡ hòa nhưng những đường lên bóng của đội bóng này tỏ ra đơn điệu. Chính vì vậy, đội khách không thể chọc thủng lưới của Leverkusen. Điều ấy khiến Men thua chung cuộc với tỷ số 0-1.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 1 năm 2025. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét hại. Vùng cao, trời rét đậm rét hại, cần đề phòng băng giá, sương muối, khu vực thung lũng, khuất gió. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 7-9 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 5-7 độ. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ. Thành phố Yên Bái ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 20-21 độ, nhiệt độ thấp nhất 9-10 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.